hay là nghe ai cử lộn ngoài á, ha, miễn mình tình niệm Phật, mình lỗ tai nghe cử lộn, phải không? Hay lắng nghe ta nói cái gì đó, đó phải không? Có không?
Có chứ.
Từ từ ở nhà mình đó, chắc nhất nhà người ta, mình lỗ tai, mình lại lắng nghe người ta cử nói chuyện bên nhà người ta, mà cái miệng mình đang niệm Phật, phải không? Rồi nhiều khi mình niệm không được, nói tức mình quá đi, giờ tôi đang niệm Phật, bảnh nói chuyện thì sao sao hoài à? Đó, mình đâu có dám la nhà người ta. Đó, bây giờ chắc nhất, ha, nói chuyện là quyền của nhà người ta, là cái miệng người ta gây ồn ào cái chuyện tự nhiên bên ngoài. Nhưng mà mình phải đừng có duyên theo cái bên ngoài để mà lắng nghe, mình duyên về bên trong để mà lắng nghe. Khi tâm mình chú vào một cái chỗ lắng nghe thì mấy chỗ khác nó không có ảnh hưởng nữa, thấy chưa? Ngay bây giờ bà Tử đang ngồi đây nghe sư giảng nè, là ở trong cái giảng đường, trong niệm đường của chúng ta, đừng có thấy gì ngoài không? Bây giờ Tử đang thấy ai? À, thấy chưa, quá không thấy ai nữa, phải không? Như vậy thì mình đã tập trung nhìn ngay dẫn sư, nhìn ngay sư là không thấy gì ai cả. Đó là tập trung để nhìn và lắng nghe cái gì? Lắng nghe những cái gì sư đang nói, phải không? Đó, như vậy là có cái năng lực tập trung. Đó là biết mình ở trong mỗi lúc. Là người tu niệm Phật chúng ta là niệm Phật đi đâu với tỉnh giác? Đi đâu tỉnh giác là biết mình đang niệm Phật. Đó là điều kiện rất là quan trọng hành giả niệm Phật chúng ta. Vậy thì khi mình niệm Phật, mình biết mình đang niệm Phật từng câu liên tục từ chữ đầu tiên đến cái chữ thứ sáu, rồi tiếp tục lại chữ đầu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, liên tục nó gấu đầu nhau hoài. Hay là như cái sợi mắt xích, phải không? Cái dây xích mà nó không có cái mối tháo, phải không? Dính liền vòng tròn này, phải không? Đó gọi là gì? Đó là niệm Phật nó liên tục, nó dính liền như mắt xích vậy đó. Đó, vòng tròn như vậy. Niệm Phật như là giống là tri đẳng. Tri đẳng là gì? Tức là theo đuổi, theo đuổi câu niệm Phật này, nhìn cái sáu chữ này từ cái câu trước xong rồi cái câu sau nó đuổi theo vòng hoài đó. Đó như vậy. Bây giờ mình tỉnh giác là mình lắng nghe, mình đang niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật theo hơi thở ra, Nam mô Đà Phật theo hơi thở vô. Đó, đó là gì? Là biết mình đang niệm Phật, là mình có sự lắng nghe trở về với chính mình. Đó, như vậy thì á, những âm thanh bên ngoài nó không có chi phối. Niệm như vậy đó, Phật tử mới cảm thấy rằng là được dễ an tâm và dễ đi vào định và dễ thành tựu được cái sự nhất tâm bất loạn. Hiểu chưa? Nhớ như vậy nha. Là mỗi lần tu chúng ta nhớ nhắm mắt lại, đừng có mở mắt ra. Đó, hiểu chưa? Đó như vậy. Vậy thì chúng ta khi niệm Phật là chúng ta đang tu về sáu căn, về mắt không có ngó bên ngoài, đóng được cái gì là nhãn căn, lỗ tai lắng nghe niệm Phật là đóng được nhĩ căn, phải không? Thân ngồi niệm Phật là chúng ta đã gì, hạn chế và câu thúc và làm chủ được thân căn, phải không? Đó, cái lỗ mũi chúng ta bây giờ đâu có hưởng cái mùi gì đâu, phải không Phật tử? Bây giờ mình có người gì đang là cảm giác cái hương vị, cái hương vị là thâm trầm nhẹ nhàng tâm hồn mình khi trụ tâm về câu niệm Phật. Mà ngồi mà niệm Phật mà tâm được an rồi, thấy cảm giác sao? Lân lân phải không Phật tử? Có không? Hay là niệm Phật hầu cái gột đi kiếm lúa ăn đó còn lại cảm giác thôi nha, cảm giác mà niệm Phật hầu đã ngủ luôn. Có không? Có chứ. Tối về đó, tối về ngồi trong mùng niệm Phật, nghe lời sư trước khi ngủ ngồi niệm Phật nha. Đó, niệm Phật xong rồi ngủ nghe, rồi nghe lời chấp hành nghiêm chỉnh, trước khi ngủ ngồi kiết già lại, cái lưng thì hướng về cái gối, thấy không? Đó, can nghe tọa độ đàng hoàng nha. Đó, hướng về cái gối, bắt đầu bắt kiết già niệm Phật, niệm một đầu đó quên gối luôn, quên gối là sao mà tử? Ngủ gục. Bây giờ là ngủ gục chứ không ngủ nằm, tại vì niệm một nó ngủ luôn, thấy không? Rồi cái gì đưa qua đưa lại, gục lên gục xuống cái nè, mà còn thấy nó đã không? Sao hấp dẫn rồi tử ơi, ngủ gục có cái gì bằng ngủ gục cả mà. Ngay lúc mà ngồi thiền đó, Phật tử nào mà ngồi thiền niệm Phật mà ngủ gục đó, Phật tử cảm giác làm sao? Trời ơi, hấp dẫn dữ lắm. Phải không? Bây giờ nó ngủ ngon, lúc đó là ngủ thật ngon mà. Tại như vậy, nhưng mà khi bị thức mãn mà đưa lưng cái ình một cái đó nha, hết hồn lên. Tức là thần phi phát tán rồi nha. Như vậy, cho nên bây giờ là chúng ta phải tỉnh giác trong lúc niệm Phật. Nó trở lại vấn đề của chúng ta. Thành giả mà đang niệm Phật như vậy đó, thế mình đã khắc chế được gì? Cái thân chúng ta không có gì, không có làm ác. Thế đó là gì? Là đóng được thân căn, phải không? Rồi bây giờ khi chúng ta nhất tâm niệm Phật bằng cái tỉnh giác như vậy, cái ý chúng ta có gì? Có sao động không? Không, phải không? Đang trụ câu niệm Phật như vậy này, mình làm gì? Là mình thắng phục được gì? Lý căn, làm chủ được ý căn rồi, phải không? Thì ngay khi niệm Phật là mình tu gì? Tu lục căn. Phải không? Lục căn mình tu trọn vẹn bằng pháp môn niệm Phật. Thấy chưa? Vậy thì ngay lúc niệm Phật là mình đã tu về đủ sáu căn cả. Thấy không? À, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều gom vào cái tập trung của là sáu chữ A Di Đà. Thấy chưa? Thôi đừng thấy cái pháp môn niệm Phật chúng ta là nó có công dụng ghê gớm chưa? À, như vậy thì bây giờ chúng ta học đến đây á, mới thấy rằng á là Đức Phật nói tu các căn lành, phải hiểu rằng không phải các căn lành đó là những cái pháp thiện lành vậy là đủ đâu, phải không? Là những là cái sự bố thí làm phước này kia nọ, đó là các cái căn lành, cái đó lại nhỏ xíu à, phải không? Cái đó không quan trọng, cái đó chỉ là phước báo hữu lậu nhân thiên. À, cái nhân cái căn lành này mình không bị đọa vào cảnh giới khổ mà kiếp sau mình được hưởng phúc lạc mà thôi. Còn cái nhân bây giờ cực lạc á, mà tu căn lành, là căn lành này là sáu căn, cái căn này phải là căn hiền, đừng căn dữ, lành là hiền, lành là tốt đẹp, phải không? Lành là thiện đó, lành là hướng đến cái sự làm đi lên chẳng đi xuống đó. Như vậy, vậy thì mình phải tu sáu căn. À, vậy thì người tu niệm Phật đi đâu với tỉnh giác tâm, thấy chưa? Đó, như vậy là hạn chế được sáu căn. Khi hạn chế được sáu căn đến thuần thục sáu căn, mà thuần thục sáu căn là gì? Là khi mà niệm Phật được nhất tâm bất loạn rồi, đến vô niệm rồi, đến niệm tự tại rồi, sáu căn tự mở. Tự mở, phải không? Bây giờ sáu căn tự mở mà có gió thổi vào chăng nữa đi cũng như là gì? Gió thổi qua mành lưới mà thôi, phải không? Nó không có ảnh hưởng gì cả, nó rung động nhẹ nó đi lòn luôn, phải không? Nó không có để lại cái gì ở trong lòng chúng ta cả. Cho nên tôi nhớ ngài Narada đó, ngài nói trong cái buổi mà những bước thăng trầm đó, cái đoạn chót nói rất hay: người tu chúng ta giống như gió không dính mắt trong màn lưới. Như gió không dính mắt trong màn lưới, tức là những cái tiếng ác lời thô, những âm thanh của cuộc đời, danh quyền lợi lộc đến với mình á, nó đi thoáng qua mình nó đi luôn à, đừng có dừng lại và đừng có níu lại, thấy không? Nó đi qua mình, nó phải đi qua mình thôi à, không đi qua mình sao được, phải đi qua để coi mình có níu lại không. Mình không có níu lại thì nó đi luôn. Còn mình níu lại nó ở lại với mình đó, biết chưa? Đó, như gió không dính mắt trong màn lưới, tình tiền tài sắc chất danh lợi ăn ngon ngủ kỹ, à, những cái ham muốn cuộc đời khi thổi vào cái đời tu của người Phật tử chúng ta giống như là gió thổi qua mạng màn lưới mà thôi. Mình bị rung động nhẹ, mình bị rung động nhẹ, tại sao không rung động được Phật tử? Rung không? Rung chứ. À, bây giờ Phật tử trong túi có 100.000 bạc mà chết, bỗng như hôm nay có ai cho mình là được 5-7 triệu mừng không? Mừng lắm, mừng, nhưng mà mừng chút thôi, à, mừng chút thôi là tội, không có gì hết. Thôi được rồi, cho tôi 5 triệu tôi mừng chứ, nhưng mà 5 triệu này không phải để mà mình thỏa mãn sung sướng theo cái tình, mà 5 triệu này để tôi đi cúng dường, đi làm phước, làm việc thiện lành nào đó. Vậy thì 5 triệu đó mà để lấy làm sao, thoải mái không? Rất là thoải mái, không có lo. Mà rủi mà chưa làm mà bị ăn trộm lấy đi, mà tôi thấy buồn không? Buồn không? Đừng có buồn, tại giáo buồn chứ đừng có buồn. Kể như mất rồi thôi, kể như lúc trước kia mình đâu có 5 triệu, phải không? Đó, bây giờ trước kia không có 5 triệu ha, thì trong túi mình có 100.000, mà khi có 5 triệu mình được 5 triệu 1, phải không? Rồi mình giữ luôn, nhưng mà rủi tối đêm nay ngày mai tự nhiên là bị mất túi, mất đi 5 triệu này, thậm chí luôn cả 5 triệu 1 nữa, thì sao đây? Buồn không? À, sao đến buồn thì cũng được đi, buồn chút thôi, tiếc quá phải không? Tiếc quá rồi thôi, xả tâm, chứ đừng đi tìm, đừng báo công an nha. Đi tìm để mà lấy lại đó thì phiền khổ lắm, vì ăn ngủ không yên, để mình tiếc, phải có tự khổ. Thôi, tại vì hồi đó tay của tao, tự nhiên mày tới, bây giờ mày đi thì thôi. Vậy, à, tao cũng là tao. Vậy đấy chứ, bây giờ thoải mái không? Rất là thoải mái, là như vậy. Vậy thì á, khi một người niệm Phật của chúng ta mà trụ tâm được như vậy rồi, thì chúng ta rất là thoải mái, phải không? Nhờ đó là sáu căn được đóng chặt và không nhiễm sáu trần nên tâm được an. Nói tóm lại, nhờ cái câu niệm Phật của chúng ta trụ tâm đúng bằng cái phương pháp tu hành đúng theo cách Phật dạy, tập trung bằng cái sự tỉnh giác, cho nên chúng ta đã hạn chế được sáu căn và tâm được yên và được nhất tâm bất loạn đến vô niệm. Và từ chỗ đó chúng ta được tự tại trong sáu căn, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chúng ta tiếp xúc với sáu trần mà không bị gì, không bị ô nhiễm, không bị dính mắt. À, phỏng tay vào chợ cười như ngựa, nói cho thiền nha, đi vào chợ thoải mái, không có sợ lạ, thấy hủ tiếu, hủ tiêu, thấy chỗ nào đó ngon, bếp vô, không phải như vậy, thoải mái đi tự nhiên, thông dong, đi thoải mái và không bị vướng mắc. Nói như vậy, à, kẻ nào đã sanh về nước tôi mà còn bị thoái chuyển và không quyết được định thành Phật, kẻ nào đã sanh về nước tôi mà còn bị thoái chuyển và không quyết được định thành Phật, tôi thề không thành chánh giác. Ở đây thì Đức Phật đã có phát nguyện rằng người nào sanh về nước Ngài mà không thành Phật thì Ngài sẽ không thành chánh giác. Thấy không? Là như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật có phát nguyện rằng lúc làm tỳ kheo pháp tạng ai sanh về nước tôi thì người đó sẽ không bị thấu chuyển nữa và quyết sẽ lên ngôi chánh giác. Giờ cực lạc rồi là không bị suy thoái trở lại, rồi không rơi rớt trở lại ta bà, mà từ chỗ này tu đến thành Phật mà thôi, là không có bị thấu chuyển. Mà ai mà về cực lạc mà còn bị thấu chuyển, ai mà về cực lạc mà không thành ngôi chánh giác thì tôi quyết không thành Phật. Đó là lời nguyện Đức A-di-đà. Thì bây giờ chúng ta về cực lạc là chúng ta không bị thấu chuyển, mình về cực lạc là chúng ta quyết sẽ lên ngôi chánh giác. Và thấy thấy chưa? Đó, cho nên chính chỗ này, cho nên Thích Ca Mâu Ni giới thiệu một cái phương cách tu để chúng ta về cực lạc. Bây giờ cực lạc rồi sẽ được bảo hộ kỹ lưỡng, Đức Phật A Di Đà quyết chúng ta không bị trở lại ta bà, là không suy thoái, mà bảo đảm chúng ta sẽ thành Phật. Thấy chưa? Là như vậy. Nên trong kinh Hoa Nghiêm Sớ có nói rằng Phật A Di Đà có lời thề sâu nặng nguyện tiếp dẫn chúng sinh. Ở đây nói rõ ràng là Đức A Di Đà có lời thề sâu nặng. Thôi tự nhiên chứ thề là thấy đó, thề mạnh quá phải không? Linh thiêng thì nó mạnh là sao ấy. Lời thề nghĩa là lời nguyện đó, là lời nguyện sâu nặng, là nguyện tiếp dẫn tất cả chúng sinh về nước Ngài. Tất cả chúng sinh nào cũng mình có tiếp gì hết. Nói đó chúng sinh đó, tức là nói là chung, chúng ta tiếp nhận chúng sinh mà nói là riêng nha, không có lửa, ngã không có lửa. Tất cả chúng sinh dù tiên phàm ma quỷ súc sinh, nếu nhất tâm tính nguyện phụng hành, sẽ được cứu cánh về nơi an dưỡng, cõi Phật quốc Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân trầm. À, Ngài phát nguyện như vậy đó. Trong lục đạo sáu đường, địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula, cõi người cõi trời, hay là chúng sinh mà tu ở hàng thánh tiểu thừa thanh văn, Bồ Tát quyền thừa, chưa tin cảnh cực lạc, bây giờ tin tu Ngài cũng tiếp luôn. Thấy không? Các vị mà tu tiểu thừa là phỉ báng đại thừa, phỉ báng tịnh độ, không tin là có cực lạc, không tin có pháp pháp mà gọi là gì, là tiếp độ giảng sanh của thế giới của Đức Phật A Di Đà về thế giới cực lạc, nó quá dễ như vậy, không có tin. Thế nhưng mà sau này phát tâm tin lại và tu thì Ngài sẽ tiếp dẫn, không bao giờ từ chối. Thấy không? Hồi trước không tin tao không được đâu, Ngài không nói câu đó đâu. Ngài không bao giờ nghĩ về quá khứ, không bao giờ nghĩ về quá khứ một con người tội lỗi, mà Ngài chỉ là chấp nhận ngay hiện tại con người tốt. Thấy chưa? Đó, thành ra cái người tu chúng ta, người tu niệm Phật cũng phải tạo cái tánh Đức A Di Đà chút xíu. Thấy không? Đức A Di Đà không có suy lý lịch, không có suy lý lịch. Phải không? Không có xét con người qua lý lịch. Đã, ở thế gian là xét người qua lý lịch phải không? Nhưng mà người tu niệm Phật bắt chước ông cha của mình, từ phụ của mình là Đức A Di Đà đó, là tiếp dẫn chúng sinh, không có xét về quá khứ. Quá khứ người đã tội nghiệp cỡ nào không có biết, miễn mà lăng chung mà nhớ niệm Ngài là ngày trước, đó là được. Nhớ niệm mà muốn về là ngày trước nè. À, cái lòng này bao la như vậy đó, cái tình cảm này tràn đầy thân thiết như vậy đó, phải biết chứ. Đó, cho nên bây giờ chúng ta là người tu niệm Phật cũng tập cái tánh Đức A Di Đà, để đừng suy về quá khứ một cái vấn đề của ai cả, hay là quá khứ gì cái xấu, phải không? Đừng có suy nghĩ, à, mà hãy nhìn hiện tại con người đó tốt, người đó tốt, mà nhìn như vậy mình khỏe không? Khỏe chứ. Còn nhìn quá khứ người ta xấu thì mình nghĩ buồn phiền hoài, phải không? Mình nhìn người ta tốt trong hiện tại, tại vì quá khứ người ta xấu, nhưng mà bây giờ người ta đã giác ngộ, đã sửa rồi. Chỉ một đêm sáng ngày người ta sám hối ăn năn đã là người tốt rồi, phải không tử? Đó. Rồi bây giờ ngày mai kia họ xấu lại là thôi, mình cũng đừng thành nhìn nữa. Phải không? Nhìn chi bận lòng. À, cho nên hồi kỳ trước khi cô giảng mà tự nghe một cái đoạn của Lục Tổ Huệ Năng đó, Ngài nói rằng ta thấy người lầm lỗi ấy tại ta thôi, ta người đều không lỗi mà ta lỗi bởi chê bai, phải không? Ta thấy người lầm lỗi, mình thấy người đó lỗi á, à, lỗi đó là do mình thấy, mình thấy mình cho lỗi thì người đó mới là người lỗi. Mà lỗi với ai vậy? Lỗi với mình. Tại vì mình cho người đó lỗi thì lỗi với mình chứ lỗi với ai? Ví dụ bây giờ Thiện Thành phải không? À bây giờ nói ông Thiện Sự là cái đó là chạch, là xấu, là lỗi. Thấy không? Tôi không chơi ông cái đâu. Phải không? Thế là do đâu vậy? Do Thiện Thành nhìn thấy Thiện Sự như vậy thì mới có tâm phân biệt như vậy, rồi chê khen như vậy. Nghĩa là cái lỗi do ai vậy? Do Thiện Thành nhìn, Thiện Thành nói, phải không? Từ đó là Thiện Sự lại xấu. À, cái Thiện Thành không chơi Thiện Sự nữa. Đó, phải không? Vậy là cái lỗi do ai vậy? À, do Thiện Thành. Phải không? Nói như vậy, ta thấy người làm lỗi, lỗi ấy do mình. Tại vì mình nhìn, mình thấy, mình cho rằng lỗi mới lỗi. Rồi mình nhìn, mình thấy, mình nó không phải lỗi. Thế thì người đó có lỗi với mình không? Không, người đó lúc nào vẫn đẹp với mình cả. Phải không? Nói như vậy. À, ta người đều có lỗi. Tại vì sao vậy? Tại vì ta và người, à, cái bản tánh giữa ta và người đều là trống giác. Người có tội và người không tội, người có lỗi và người không lỗi đều đồng nhau. Đồng nhau ở chỗ gì? Chỗ chân không tánh. Mà chân không tánh chỗ đó nó không có một mải bụi trần, thấy không? Đó, không có một tướng ô nhiễm. Trong đó là trống vắng và thanh, thanh tịnh, không chút lỗi lầm nào cả. Nên gọi là cái tánh thanh tịnh thường hằng, thấy không? Như vậy thì người có lỗi, tánh cũng là thanh tịnh thường hằng. Người không có lỗi, tánh thanh tịnh thường hằng. Cho nên là ta và người đều không lỗi. Phải không? Nhưng mà ta lỗi bởi chê bai. Bây giờ mình lại là mình lỗi nè. Mình không có làm lỗi mà lại là mình là lỗi. Lỗi là tại vì mình phân biệt. Phân biệt giữa mình và người. Và cái việc làm của người đó đối với mình nhìn là lỗi. Mình mới cho là lỗi. Phải không? Cho nên bây giờ mình lỗi bởi mình chê. Mình chê bai là mình lỗi rồi. Còn giờ mình nhìn mình không có chê, mình có lỗi không? Không. Đó. Thế à, vậy đó sao? Vậy thôi. À, vậy là khỏe không? À, khỏe nè. À, bây giờ Phật tử tập hạnh Thế À đi. Tôi thích cái hạnh của ông Hòa Thượng Thế À đó. À, Thế À cái đầu thôi. Thế là bây giờ mình tu á, à, tôi tin độ A Di Đà Phật. Ok. Sao sao thôi cũng là sao. Sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong. À, đây là lời của ai Phật tử không? Của Tổ Sư Minh Đăng Quang. Thấy không? Sao sao thôi cũng là sao. Sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong. Tâm không giảng sự điều không, tâm chơn giảng pháp phải đòi quý chơn. Thấy không? Học đòi theo bậc thánh nhân, phải trừ tâm vọng mới quần bổn nguyên. Vọng tâm lý tư duyên, thất tình lục dục một tên khác gì. Thường nên kiểm soát hành vi, khi ăn lúc nói đứng đi ngồi nằm. Đừng cho vọng ý pha phóng tâm. À, dân. Đó, như vậy. Cái bài đó dài lắm, cái đoạn đoạn thôi ha, nó như vậy. Thì nên trong kinh Quang Nghiêm Sớ nói rằng Phật A Di Đà có lời thề sâu nặng, nguyện tiếp dẫn chúng sinh. Đây là một cái vấn đề thứ nhất mà ngài Thiên Như Đại Sư đưa ra cái dẫn chứng ví dụ là lý do mà Đức A Di Đà được Đức Thích Ca đơn cử độc nhất để đưa chúng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thấy đấy chưa? Đó là như vậy. Bây giờ vấn đề thứ hai, khi Thích Ca Mâu Ni còn ở đời, chúng sinh nghe lời từ quấn quy hướng về Đức A Di Đà rất là nhiều. Từ khi Đức Thế Tôn niết bàn về sau, không luận tăng tộc nam nữ, giàu nghèo xa hèn, kẻ đã nghe chánh pháp hay chưa biết gì về Phật giáo, vẫn thường xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật. À, nơi đây á là ngài dẫn chứng thêm một vấn đề nữa là khi Thích Ca còn ở đời, chúng sinh nghe lời từ quấn là đều quy hướng về Đức A Di Đà rất là nhiều. Đây là nói khi Đức Phật còn tại thế nha. Đó là cách đây 2,000+ năm rồi đó, khi Thích Ca Mâu Ni chúng ta mà giới thiệu cảnh Tây Phương Cực Lạc và cách tu về đó nó dễ thành như vậy đó. Thấy không? Chúng sinh dù nghiệp chướng sâu nặng cỡ nào mà niệm Phật chỉ 10 câu lúc lâm chung, đủ tính nguyện hạnh, đều được Đức A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Đó, như vậy thì thời bây giờ đó, một số nhiều người đã quy hướng về Cực Lạc rồi, thời Đức Phật còn sanh tiền. Chứ đợi tới bây giờ đâu nghe, mà mới có nghe đấy đâu. Hôm nay mình mới nghe kiếp này thôi nghe. Thấy không? Ở thời gian này. Nhưng mà cách đây là 2,000+ năm thời Đức Phật còn đại thế á, là chúng sinh thời đó Ấn Độ đã nghe rồi, cho nó đã tu rồi, ta đã có về Cực Lạc rồi. Thấy chưa? Rồi bây giờ từ từ tới mình đây, mình đây là tới người thứ mấy rồi biết nữa à? Phải không Phật tử? Đó, như vậy. Cái thì á, nghe lời từ huấn của Đức Thế Tôn và hướng về Đức A Di Đà rất là nhiều hồi thời Đức Phật còn tại thế. Từ khi Đức Thế Tôn niết bàn về sau, Thế Tôn niết bàn là chỉ cho ai vậy? Là Thích Ca Mâu Ni. Khi ngài nhập diệt rồi á, không luận tăng tộc nam nữ, tăng tộc lại Tăng là người xuất gia, Tục là người thế gian, nam nữ là Phật tử chúng ta này. Giàu nghèo sang hèn, kẻ đã nghe chánh pháp hay chưa biết gì về Phật giáo, vẫn thường xưng niệm danh hiệu như là Phật. Và đến bây giờ người tu không tu gì á, hãy động tới cái ai là Phật, ai là Phật. Phải không? Có không? Không tu như vậy nữa, không tu mà động đó, ai là Phật. Phải không? À, như vậy hầu như là cái danh từ A Di Đà Phật này, cái hiệu Phật A Di Đà làm như nó thành cái quen. Rồi thấy không? Cái quen. Mà trong cái quen đó nó có sự mến và thích. Mà trong mến thích nó có sự thành kính. Mà trong thành kính nó làm như có sự linh đứng, làm như có sự quyền diệu làm sao ấy. Phải không? Cho nên khi mình bị tai nạn gì đó, hay là hết hồn với A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Giật mình kìa, A Di Đà Phật. Phải không? Đi chỗ nào mà đi nửa đêm mà về đường khuya vắng vẻ đó, Phật tử nghe tiếng sạc, ai gì là Phật. Phải không? Bây giờ Phật tử mà đi cái chỗ nào vắng vẻ, ngoài vũ ngoài giường đi, nửa đêm hay là trưa, đường vắng, bây giờ mà nghe tiếng tre kẹo kẹt mà tưởng ma không à. Ai gì là Phật. Thì ráng đi qua bụi tre nha, ai gì là Phật. Bây giờ cái câu ai là Phật làm như là mình trở thành hộ mạng mình ấy. Phải không Phật tử? Năm mình kêu ai là Phật, ai là Phật hộ cho mình. Thành cái thói quen. Thì cha mẹ đẻ sinh ra, ông nội bà nội bà ngoại bà mình cũng mở miệng ra cái A Di Đà Phật đó, rồi dạy mình thằng Tây thấy cái gì sợ niệm Phật nha con, thằng niệm A Di Đà Phật nha con đó, mình nó quen rồi, cái mình bắt chước để mình giật mình á, A Di Đà Phật phải ông nội thờ vậy đó con. Rồi thằng nó quen phải không, rồi sao lại mình dạy lại con cháu mình là nó giật mình cái A Di Đà Phật, tối nằm trên bao thấy ma này A Di Đà Phật. Phải không, đúng không đó, vân vân đại khái như vậy. Vậy thì cái danh từ A Di Đà Phật làm như là nó là phổ thông trong cuộc sống, phổ thông trong cái là một cái tâm niệm của mỗi con người của chúng ta thành một thói quen. Thì nó từ chỗ đó hầu như là chúng ta đã có duyên với Đức A Di Đà. Thế giới ta bà này chúng sinh có duyên nhiều Đức A Di Đà là như vậy đó. Cho nên là dù cho người giàu sang hèn, tăng tộc nam nữ gì, người tu theo Phật giáo hay không tu Phật giáo gì cả, thường xưng niệm A Di Đà Phật. Dù cho hạng hung dữ, kẻ không có lòng tin, khi gặp cảnh nguy khốn tai nạn hay lúc vui mừng hán quán bất giác cũng kêu A Di Đà Phật. Phải không? Cái lúc mà mình vui á, A Di Đà Phật, thôi đó Phật độ con khỏe quá Phật ơi, A Di Đà Phật. Lúc mà khổ quá sao Phật ơi, A Di Đà Phật cứu con, A Di Đà Phật cứu con. Phải không? Có không? Có như vậy. Lúc vui cũng niệm Phật A Di Đà, lúc khổ cũng niệm Phật A Di Đà. Lúc giàu thì Phật A Di Đà, lúc nghèo thì Phật A Di Đà, phải không? Mà càng nghèo thì càng dữ đó chứ, phải không? Để A Di Đà cứu mình thoát nghèo, phải không? Là như vậy. Cho đến trẻ nhỏ khi chơi đùa thường nắng hình vẽ tượng Phật A Di Đà. Người hát sướng hay đứa hài nhi 5-3 tuổi nói năng chưa rành cũng biết niệm Phật A Di Đà. Tại vì má nó ru nó nghe nó quen rồi, mẹ mình tu ha, ru mình bằng tiếng A Di Đà Phật. Bây giờ mà tưởng là có con nhỏ đó nha, tôi dạy cho bài hát A Di Đà Phật, cứ diễn niệm Phật A Di Đà bằng cái giọng của mình, thay vì mình ồ ồ ồ ồ chi phải không? A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật, lên giọng xuống giọng rồi đó. Thôi nó nghe nó mù gì đâu, có nhiêu đó hoài, nó nghe có nhiêu đó hoài nó cũng có tiêu. Tưởng thấy không? Bây giờ mà tưởng mà mở nhạc nó nghe đó, nó khó ngủ lắm, phải không? Tại vì cái tiếng nhạc lời ca bắt buộc mình phải nghe theo. Nghe rồi theo dõi ý nghĩa bài ca, ngủ có được. Tôi thí nghiệm rồi. Thì tôi mở cái máy mà cái phone đó, nghe cái nguyên băng nhạc thử coi nó nghe ngủ được không. Tôi nghe đang ngủ mà, ai giờ nghe đâu ngủ được, lắng tay hết bản này ra bản kia nghe hoài. Chứ ngủ được vậy chứ. Tự nhiên nó vừa hết bản này nó tới bản kia, mỗi bản cái tình tiết nó khác nhau, lắng tay nghe hoài chứ ngủ. Nghe hết một băng không ngủ được mà cái đầu nó nhức bưng bưng vậy đó. Nhưng mà giờ khi mở cái phone là nghe băng niệm Phật, chính sư niệm là sư nghe. Nghe niệm Phật họ có câu một niệm tới những luôn hầu ngủ luôn. Rồi thấy không? Nên là nó ngủ luôn. Bởi vì có câu mà nghe hoàng hầu cái tự nhiên cái mình á, mình nhập tâm vào cái câu đó thôi. Thế là ra tự nhiên cái mình ngủ có tiêu luôn, tâm mình không có sao động nè. Cho nên tối mà tôi làm việc mà tới 11 rồi tôi mới ngủ, thường thường 11 rồi tôi mới ngủ. Đó, bây giờ cái máy cá chép để đầu giường đó, để cái băng nhấn nút sẵn. Rồi nằm xuống bấm remote cái bắt đầu nó niệm Phật. Thì lựa ngay cái khúc mà niệm Phật á, cắt cái khúc mà khai thị đi. Đó, bắt đầu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, cái bấm lại đó. Rồi nằm xuống bắt đầu muốn ngủ á. Bấm remote bắt đầu nó hoạt động cái máy A Di Đà Phật lên cái đầu nghe hồn ngủ tiêu. 5 phút là đi đứt rồi. Rồi cái máy tự nó nhảy ra. Đó như vậy, tự thấy khỏe không? Đó, bây giờ bà tử mà nghe lời sư hóa đi. Tối về để cái máy đầu giường. Đó, rồi mở văn cái sư. Ha, đó, rồi bà tử là nghe sư ru tử 5 phút là hót luôn tới sáng. Là ngủ ngon lành luôn.
Đó như vậy đó.
Từ khi Đức Thế Tôn Niết Bàn về sau, không luận tăng tục nam nữ, giàu nghèo sang hèn, kẻ đã nghe chánh pháp hay chưa biết gì về Phật giáo, vẫn thường xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Dù cho hạng hung dữ, kẻ không lòng tin, khi gặp cảnh nguy khốn tai nạn hay lúc vui mừng thán quán, bất giác cũng kêu gọi A Di Đà Phật. Cho đến trẻ nhỏ khi chơi đùa, vẫn thường nắn hình vẽ tượng Phật A Di Đà. Người hát sướng hay đứa hài nhi 5-3 tuổi nói năng chưa rành cũng biết niệm A Di Đà Phật. Sự không ai khuyến khích mà vẫn biết niệm ấy không phải do nhân duyên là gì, phải không? Thì đây nhớ là nhân duyên rồi. Tôi thấy có nhiều đứa bé nó vô chùa gặp ông thầy nó chào liền à, phải không? Rồi mình dạy niệm Phật nó niệm nó quen nè, gặp thầy nó mô Phật, phải không? Rồi mình dạy lúc đầu mình dạy A Di Đà Phật, gặp sư A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phải không? Gặp nó chào đứa con, cái nó chào, chào thưa thầy ạ, thưa sư ạ, phải không? Tại là mấy đứa đó chút chút có tu, có nhân duyên với chùa, nhân duyên với thầy, với sư, với sư cô, nó thấy bóng nhà sư cái nó mừng, nó chào liền, phải thấy không? Là có nhiều đứa thân thương nó gần gũi đó, ẩm đó nó thoải mái, nó mừng rỡ dữ lắm. Nhiều khi nó vô chùa nó không đòi chịu về nữa, ở nhà đòi vô chùa hoài, gặp ông sư thầy đó, đó. Như vậy. Bây giờ có những đứa đó nó không vô chùa mà nó còn phá chùa nữa chứ. Cho thầy chùa nó còn chọc nữa, thấy không? Đó, thì vô chùa nó gặp ông thầy nó không chào nữa. Thậm chí những người lớn vậy đó nha, có nhiều người lớn vô chùa mà gặp thầy không chào. Những người học thức vậy đó nha, vô chùa gặp ông thầy nó lớn lớn mà có học đó, thấy không? Mà vô chùa gặp ông chủ chùa chớ hỏi tiếng nào. Đó, thấy chưa? Gặp ông Phật không cần gặp đầu còn trên kênh nữa chứ. Làm như vậy là người đó nó vô duyên, phải không? Tính vô duyên là gì? Người đó thật sự là rất là có duyên, nói chuyện người ta có duyên dữ lắm, nhưng mà đối với Phật pháp nó vô duyên. Quá khứ không trồng duyên lành với Phật pháp, cho nên bây giờ gặp Phật pháp tăng tam bảo là họ không có gì, không có thoải mái, cho nên là họ cảm thấy cái tâm hồn sao ấy, cho nên không chịu gật đầu chào hỏi kính bái gì chứ. Phải thấy chưa? Bây giờ Phật tử mình mà gặp quý thầy mình không, mình tự nhiên cái chắp tay thưa sư, chào sư, A Di Đà Phật, phải không? Thì vô gặp Phật là lại liền, xá liền, mà không xá không lại là chịu không nổi, phải không? Đó, còn bạn đạo gặp nhau sao đây? Chào A Di Đà Phật, phải không chị, phải không cô, phải không? Nó có tự nhiên là có duyên với nhau mới như vậy. Phải thấy chưa? Còn những người không có duyên với Phật pháp thì không có là ảnh hưởng Phật pháp được. Là như vậy, không thể nào niệm Phật được đâu. Ngay bây giờ người tu chúng ta nè, người xuất gia đó, học Phật pháp đó, mà không có duyên với A Di Đà niệm Phật được không? Không, bài bác nữa chứ. Ai niệm Phật tu chê đó nè. Đó, như vậy đó, còn nói cho ta mất lòng tin, ta tu không tu nữa, bỏ. Nó như vậy. Đó là gì? Là không có duyên. Nó như vậy. Lại như trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn đã bảo: nay ta nói kinh này khiến cho chúng sinh được thấy Phật Vô Lượng Thọ và quốc độ của Ngài. Ở đây Đức Thế Ca nói rằng ta nói kinh này á, để khuyến cho chúng sinh thấy được Phật Vô Lượng Thọ và quốc độ của Ngài. Vô Lượng Thọ là ai vậy? Vô Lượng Thọ Đức A Di Đà. A Di Đà, thấy không? A Di Đà là một cái tên, mà tên khác của A Di Đà đó là gì? Là Vô Lượng Thọ, phải không? Mà tên khác của A Di Đà là gì? Vô Lượng Quang. Tên khác A Di Đà là gì? Thì Vô Lượng Công Đức, phải không? Tên khác A Di Đà là gì? Là vô chánh niệm. Đó là cái nghĩa. Mỗi cái nghĩa, mỗi tên A Di Đà chúng ta có nhiều cái nghĩa. Có người á là gọi Đức A Di Đà là gì? Là vô lượng thọ, phải không? Vậy nói Vô Lượng Thọ là chỉ cho ai? Chỉ cho Đức Phật A Di Đà. A Di Đà. Vậy thì Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta nói kinh này cho mình nghe, là kinh A Di Đà này đó, để như vậy, để cho mình biết được cái thế giới Tây Phương Cực Lạc và cho mình thấy được Đức Phật A Di Đà, phải không? Nói như vậy, pháp môn này mọi người đều có thể tu, chớ vì ta diệt độ rồi mà sanh lòng nghi hoặc. Đây là lời xác nhận của Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Pháp môn này là rất dễ tu, đừng vì khi ta nhập diệt mà có lòng nghi hoặc. Thấy chưa? Câu này mà tự thấy thì sao? Quá rõ ràng rồi, thấy không? Ngài đã trước khi nhập diệt Ngài nói rõ ràng cái pháp môn này rất là dễ tu, đừng vì ta mà nhập diệt rồi sẽ làm nghi hay chưa. Nói vậy đó. Bây giờ càng bằng nhập diệt là mình nghi hết trơn, không nhầm tu mà còn bài bác nữa. Tại như vậy, Trong đời đương lai khi tam tạng giáo điển đã diệt hết, ta dùng nguyện lực từ bi duy lưu kinh này trụ thế 100 năm. Đó, vậy thì trong đời đương lai khi tam tạng giáo điển bị diệt hết rồi, thì ta dùng cái nguyện của mình mà lưu lại là lưu lại một thời gian nào đó mà cái thế giới khoa học này nó sống đến một mức độ nào đó, nó tiến bộ mức độ nào đó, mà con người nó đi đến cái chỗ là gì, là không còn cái niềm tin đối với tôn giáo nữa. Thấy chưa? Để vô đại diện văn minh nó cực điểm rồi, nói về quyền lính về tôn giáo không tin tưởng đâu, đã như vậy. Nhưng mà còn lưu lại kinh điển 100 năm là kinh A Di Đà mà thôi, tất cả kinh pháp đều bị tiêu diệt hết. Đó, chỉ còn kinh A Di Đà nó còn năng lực, còn điều kiện mà lưu lại ở thế gian này là do nguyện lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó, thấy chưa? Sau này tất cả kinh pháp đều diệt hết, chỉ còn có kinh A Di Đà mà thôi, còn tồn tại thôi, là lưu lại thế gian là 100 năm. Mà tự thấy lâu không? Lâu đâu mà lâu, có kiếp người một mà, thấy không? Đâu có lâu đâu, đó có 100 năm thôi. Ai mà sống được cái thời gian này là còn gặp được kinh A Di Đà, là còn có duyên tu. Mà lết qua là cái thời gian này là kể như còn gặp kinh nữa không? Không rồi, tự thấy chưa? Vậy thì cái thời mạt pháp sau này đến giai đoạn á, là kinh tạng giáo điển đã bị diệt hết, dùng nguyện lực từ bi duy lưu kinh này trụ thế 100 năm. Chúng sinh nào có duyên được gặp, tùy ý mong cầu phải đều đắc độ. Ai mà gặp được kinh Di Đà này á, mà phát nguyện và cực lạc rồi sẽ được là tiếp độ vãng sanh. Lại nói sau khi kinh này diệt rồi, Phật pháp hoàn toàn mất hẳn trong đời, chỉ còn lưu truyền 6 chữ A Di Đà Phật cứu độ chúng sinh mà thôi. Vậy thì 300 năm kinh A Di Đà cũng bị diệt luôn. Mà vậy thì trong thế gian này chỉ còn có gì? Có là 4 chữ A Di Đà, chính là cái tên Đức A Di Đà thôi. Thấy không? Đó, tên A Di Đà là 4 chữ A Di Đà. Mình niệm thì 6 chữ, mà tên A Di Đà thì có 4 chữ thôi. Chỉ còn có 4 chữ A Di Đà này lưu lại ở cõi đời. Ai mà nhớ, mà niệm thì sẽ được cứu độ thoát khỏi sanh tử luân hồi khổ đau. Đó, thấy thấy chưa? Bây giờ thì càng đi sâu vào cái thời sống tương lai là con người càng ác, con người càng ác. Thấy không? Cho nên là khó có duyên gặp được chánh pháp. Và thời điểm đó chỉ còn có 100 năm là thấy được kinh A Di Đà. Sau 100 năm kinh pháp không còn nữa, và chỉ có lưu lại là 6 chữ A Di Đà Phật mà thôi. Nam mô A Di Đà Đà Phật, hay là 4 chữ A Di Đà Phật. Kẻ nào không tin và quỷ bán sẽ đọa vào địa ngục, chịu đủ các thứ sự khổ. Thế thì trong cái thời điểm này, ai mà không tin về pháp môn niệm Phật lại quỷ bán thì sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục khổ đau. Vì lẽ đó nên ngài Thiên Thai Sứ Giả nói rằng phải biết Đức Phật kia đối với cõi trượt này có nhân duyên rất lớn. Phải không? Vấn đề thứ hai là cái duyên của Đức Phật A Di Đà đối với chúng sinh ở thế giới ta bà này nó như vậy. Đó là cái vấn đề thứ hai mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đơn cử Đức A Di Đà giới thiệu với chúng sinh quy hướng về xứ Cực Lạc và niệm Phật A Di Đà được giảng sanh gì đó. Nó như vậy. Thì đó là phần thứ hai. Bây giờ ta đọc luôn phần thứ ba cho kịp. Ý nghĩa thứ ba, các vị tiên giác đều bảo Đức Thích Ca ứng sanh nơi cõi thế, ở cõi quế, đem các duyên nhân ác khổ não vô thường chướng nạn mà chiết phục chúng sinh, khiến cho họ sanh lòng nhàm chán mà tu theo chánh đạo. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là Đức Thích Ca Mâu Ni ứng sanh nơi cõi quế. Cõi quế là cõi nào đây? Là cõi ta bà mình nè, là cõi quế trượt. Thấy cái này cõi quế trượt nha, cõi bên cực lạc là cõi gì? Là cõi thanh, phải không? Đây là quế trượt, bên kia là cõi thanh. Quế là dơ, phải không? Đó, quế trượt là cõi gì? Là cõi dơ, cõi dơ bẩn, không sạch sẽ. Cái đất ở ngoài á là gò nõng hầm hố trong gai sình lầy hôi thối. Mà con người ở thế gian này là gì? Là bất tịnh. Đó, đây là cõi quế. Đem các duyên nhơ ác khổ não vô thường chướng nạn mà chiết phục chúng sinh. À, ngài đem cái lạ là những cái ý nghĩa của đời này để mà giác ngộ chúng sinh, để chúng sinh biết cõi đời này là cõi nhơ ác, cõi khổ não, cõi vô thường, cõi chướng nạn, để mà hàng phục chúng sinh. Chúng sinh nghe được rồi chúng sinh chán đi, chán rồi là giác ngộ, rồi mới hướng về cõi cực lạc để mà tu, khiến họ sanh lòng nhàm chán mà tu theo chánh đạo. Đức A Di Đà hiện thân nơi cõi tịnh, dùng các duyên trong sạch ăn vui lâu dài không thối chuyển mà giết quá loài hữu tình. Thế thì cái thế giới cực lạc tây phương, Đức A Di Đà đã có cái nguyện và nơi đó có điều kiện để mà thâu giết chúng sinh về nơi đó, để được gì? Để được là ở thế giới trong sạch, không có nhơ bẩn nè, ở ăn vui không có đau khổ nè, sống lâu dài nè, và ở đó không thoái chuyển và tiến đến quả vị Phật, để chúng sinh ham mê thích mà sanh về cảnh đó để mà tu, để mà giải thoát, để thành Phật, khiến họ khởi tâm ưa mến mà trở lại nguồn chánh, là trở lại cho tánh A Di Đà của mình. Như vậy thì cái pháp môn niệm Phật lúc đầu là dụ mình, dụ mình nó có thể dụ mình niệm Phật về cực lạc, cảnh đó vui, cảnh đó sống lâu, cảnh đó giải thoát, thấy không, cho mình ham, mình chán ta bà, mình về cực lạc có lẽ. Đâu ngờ rằng mỗi câu niệm Phật là một cái bước chân đi để trở về nguồn chân. Nguồn chân là gì? Là trở về tánh A Di Đà của mình, là giải thoát ngay kiếp sống này, ngay tức thì, cho phải đợi tới cực lạc đó. Thế nên đó là cái vũ. Hôm nay chúng ta thấy là Đức Thành Như Thích Ca vũ mình phải không? Vũ mình rõ ràng phải không? Nhưng mà vũ nào mình ham, mình thích vũ nữa chứ. Kẻ bị vũ mà lại khoái. Như vậy, trước nhất là mình được về cực lạc sớm. Thế mà từ cái chỗ đó đó, mình niệm Phật xuyên niệm liên tục, cái tự nhiên mình khai tâm minh tánh là ngộ tánh A Di Đà liền ở kiếp này luôn. Thấy không? Đó, vậy thì Phật tử thấy dụ như vậy ham bị dụ không? Ham, được dụ là quý lắm chứ. Sao không được dụ đó chứ? Mới như là chưa mở đạo tràng này thì dụ tử vô nè. Phải không? Đúng không Phật tử? Cho nên có đạo tràng tôi tu thoải mái đến đề tu. Rồi từ chỗ đó tự niệm Phật liên tục cái Phật tử là được an lạc. Vậy thì Phật tử thấy là tiêu dụ, Phật tử thấy là chịu không?
Chịu.
Thích không? Có giận chứ quá không? Không có giận, phải không? Phải như vậy. Vậy thì chúng ta đã bị Thích Ca dụ rồi. Thấy không? Nhưng mà người bị dụ này không phải là người tầm thường đâu. Người có duyên mới mà được dụ à. Phải không? Vậy mình có phước lắm mới được bị dụ á. Chứ không dễ đâu. Thế như vậy. Lại Đức Bổn Sư Ngài chỉ dạy ba thừa để giáo hóa chúng sinh, đặc biệt nói thêm môn niệm Phật để nhờ Đức A Di Đà tiếp dẫn những kẻ còn chưa được độ. Vậy thì ở đây Đức Phật đã nói rằng là Ngài đã dạy ba thừa giáo hóa chúng sinh, nhưng mà phải nói thêm môn niệm Phật. Sao ba thừa là gì Phật tử? Hả? Ba thừa là gì? Hả? Tam thừa đó. Tam thừa, ai nhớ tam thừa là gì không? Hả? Hả? Học kinh Pháp Hoa không biết tam thừa đó ta. Hả? Tam thừa là gì? Hả? Tam thừa là gì? Nói ra coi. Không nói gì, đọc kinh Pháp Ai tụi Pháp Hoa thường xuyên nè. Hả? Nói ra coi. Không nói phải không? Nó để luôn đi. Hả? Cái gì? Rồi tam thừa. Tam thừa, Phật chia ra tam thừa để dụ chúng ta. Ai tùy duyên là theo thừa nào đó dễ tu, là lần lần đến cái chỗ cuối cùng, phải không? Đó là nhất thừa, phải không? Thì trước nhất là mình đi vô thừa thứ nhất là thừa gì? Hả? Thứ hai là thừa gì? Đức Phật ví dụ á, xe trâu, xe dê, xe nai, phải không? Tự chọn cái nào? Phải không? Tùy mình ở khả năng trình độ này mình chọn cái loại xe đó mình đi, phải không? Đó, nhưng cuối cùng tất cả loại xe là dụ thôi, theo trình độ mà tiến hóa lần lần, phải không? Đó, như vậy cuối cùng rồi ba thừa đó đều là gì? Đều là không có, mà đi vào gì? Đi vào cái nhất chân, tức là đi vào là gì? Là thật thừa, là chân thừa, phải không? Đó, như là Phật thừa đó, đó như vậy. Vậy thì đó là cái pháp môn tùy duyên, Ngài đã nêu ra ba thừa là dẫn dắt chúng sinh rồi, nhưng mà Ngài nói thêm pháp môn để chúng sinh dễ tu nữa, đó là pháp môn gì? Pháp môn niệm Phật, để mà dễ giảng sanh, dễ giải thoát và dễ mau thành Phật. Vì thế trong các kinh điển đại thừa, Đức Thế Tôn đã ân cần giảng bảo, luôn luôn khen ngợi và khuyến khích sự giảng sanh. Đó, như vậy. Như vậy thì Phật tử thấy rằng trong các kinh đại thừa, Thế Tôn đều dạy là khen ngợi, khuyến tấn. Chúng ta muốn mau giải thoát hãy niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc, mà muốn mau thành Phật cũng nên niệm Phật cầu sanh về cực lạc. Đó, như vậy. Thì đó là ba cái điều kiện mà ở đây được gửi lên để cho biết rằng Đức Thích Ca đơn cử Đức A Di Đà giới thiệu chúng ta, để chúng ta nương nhờ về đó để tu, để mà giải thoát. Đó là lý do tại sao Thích Ca không đơn cử những vị Phật khác ở trong mười phương. Vì mười phương có vô số Phật, phải không? Cũng tiếp được, cũng là dẫn dắt chúng sinh tu vậy. Nhưng mà sao Thích Ca không đơn cử Phật Tu Di Tướng, hay là Phật là Phật này Phật kia, phải không? Nhưng mà lại đơn cử Đức A Di Đà không à? Tại vì Đức A Di Đà có cái duyên với chúng sinh ở cõi Ta Bà và có những điều kiện thù thắng như vậy đó. Cho nên chúng sinh dễ phát tâm, dễ tu và dễ giải thoát và dễ mau thành Phật như vậy. Thì vậy thì đó là chúng ta học xong bài thứ 20 hôm nay, cái phần vấn hỏi của số 13 là như vậy. Thôi cũng vừa hết giờ rồi ha. Ừ. Thôi chúng ta nghỉ. Thì sao tiếp?
Bây giờ Phật đã con hỏi xem con dâu con đó nó bị hốt á, ở bên
thì cô Phước cô nói rằng á, con là cô đó, cô gái hả, dâu hả,
con
dâu ở đạo Cao Đài, thấy không? Rồi là lúc gần sắp hối đó, thì bên Cao Đài có mấy người trong đạo Cao Đài đó tụng đó mà đồng nhi đó, ha, thì vẫn là không có thay đổi gì hết. Rồi bây giờ tới bên Hòa Hảo đến cầu nguyện nữa, cũng không thay đổi gì hết. Bây giờ tới chừng mở băng niệm Phật sư ra cho nghe, thấy không? Khi nghe là khai thị sư đồ cái là bắt đầu cô này phát ra cái niệm Phật theo là chết luôn. Cô tự lấy làm sao? Cô hỏi rằng như vậy có phải đứng ngã ba đường không? À như vậy thì đây suy giảng tự nghe nha. Tại sao người đó ở Cao Đài là đệ tử của tín đồ Cao Đài mà khi chết á, là những đồng nhi á, mà đến tụng như vậy đó, ca hát âm sùm phải không, đưa về thiên đường mà, nhưng mà không có chịu đi, không có chịu đi. Rồi bây giờ thấy vậy là mới cầu nguyện tới binh chủng mới, đó là giáo Hòa Hảo. Tới cùng nhau mà cầu nguyện phải không? À, chắc người này có làm thiện, làm từ thiện ở đây à. Thật ra mới liên quan đến ban từ thiện tới để mà cầu nguyện. Nhưng mà khi những người tín đồ của giáo Hòa Hảo cầu nguyện cũng không thay đổi được cái gì. Nhưng mà khi mở ban niệm Phật sư ra rồi á, bây giờ tự nhiên cô này niệm Phật đi luôn. Thì có tại sao không? Đâu phải là mình đã tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài hay là Thiên Chúa mà nó kỵ là đạo Phật đâu, không có kỵ cỏ là chết á, thấy không? Nhưng mà khi mình còn sống á là mình kỵ với tâm chấp của mình và tôn giáo. Nếu mình là đạo Cao Đài mình không ưa mấy ông đạo Phật, thằng Hòa Hảo không ưa mấy ông thầy, Thiên Chúa không ưa mấy ông Phật giáo, thấy không? Đó là tại mình tâm chấp với cái danh nghĩa cái đạo tu, thấy không? Chấp với cái gì, cái tướng trạng của người tu mình phân biệt rõ ràng, cho nên mình phân biệt không thích. Thế cho nên mình Cao Đài chết tụng kinh Cao Đài chứ không tụng kinh Phật, ha, nó kỵ. Phải không? Đó. Nhưng bây giờ cái cô này á mà kinh Cao Đài tụng là không đi, phải không? Vậy là nó không có tác dụng rồi, phải không tử? À, giờ tới mấy ông Hòa Hảo lại là cầu nguyện cũng không đi. Mà ta biết tại sao không? Tại vì á, chúng ta là người thế gian, mình còn nặng cái tình ái, còn nặng cái là cái phiền não, còn nặng cái nghiệp trước, mình không đủ điều kiện năng lực để cứu độ một con người nào hết. Tại vì mình còn nghiệp mà, mình còn nghiệp thì sao độ ta nổi, thấy không? Đó, cộng lại những người đầy nghiệp, ha, một người nặng, hai người nặng, ba người nặng, bốn người nặng, cả một khối người nặng lại, thấy không? Là sao có đủ điều kiện để giải tỏa cái nghiệp khổ người ta được. Bên nữa là những người này là không giác ngộ nữa, thấy không? Đó, làm sao mà làm cho người ta là chuyển hóa được tâm thức để mà ta là thoát khỏi cái khổ trong hiện tại, để mà sanh về cảnh giới an lành được. Cho nên bây giờ những đồng nhi lại tụng đó, người ta người đó không đi, không đi, phải không? Đó, tại vì họ còn gì? Họ còn liên ái, họ còn liên tiếp, họ còn sầu muộn. Tại vì mình chưa có mở sáng người ta, mình cứ ca hát không người ta biết gì đâu, phải không? Không có giải thích cho tâm, giải tỏa tâm lý hiện tại người ta, không cởi mở cái tối đen người ta, không gỡ rối cột rối cho người ta, không có giác ngộ cái sự tâm tối người ta hiện tại. Cho nên người ta bị khổ hoài như vậy đó. Cho nên là tụng hoài tụng mãi cũng không đi nổi. Bây giờ tới ông hòa hảo đến cầu nguyện, hòa hảo đâu có sức năng gì mà cầu nguyện người ta được. Tại vì mình cũng là người thế gian, mình là cư sĩ thôi, thấy không? Tại vì mình vẫn còn vợ, còn con, còn danh, còn lợi, còn quyền, còn nhà, còn cửa, còn tiền, còn bạc. Lại là mình cầu nguyện mình đâu đủ sức. Người cư sĩ không có khả năng để mà cầu nguyện cho người chết là siêu nổ đâu. Tự nhiên tại sao? Tại vì mình còn nghiệp, còn nghiệp, còn phiền não, tâm mình chưa ổn định được. Thứ hai là mình không có giới, không có giới. À, muốn siêu độ cho một người, mình phải là người có cái giới cao hơn người ta, thấy không? Đó, có đức cao hơn người ta, có cái lực tu hơn người ta, có cái trí hơn người ta thì mới độ người ta được, thấy không? Mình có cái giới cao người ta mới phục, thấy không? Đó, mình có đức cao người ta mới nể, mình có cái tài cao thì mình nói người ta mới nghe, là cái trí đó để khai sáng người ta được. Thế nhưng mà cả ba bốn đó mình đều không có hết, làm sao mình mà độ người nghiệp nặng đam mê? Phải không? Cái nghiệp nặng đam mê bây giờ phải là cần đến nhà sư mới được, nhà sư mà nhà sư mới đức độ mới được đó. Cho nên bây giờ khi mà nghe qua băng niệm Phật của sư